thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa một lời. Cái phân đoạn của Kinh Thánh có giúp đỡ chúng ta buổi sáng hôm nay ở trong Roma đoạn 8, chúng ta đọc lại với nhau cái câu một lần nữa, cái câu 6: và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Lời của Chúa thì quá sâu nhiệm, quá cao vời, ngoài cái sự hiểu biết của chúng con. Nếu chúng con không có Đức Thánh Linh Chúa hướng dẫn thì chúng con không thể hiểu lời của Ngài. Vậy vì vậy lạy Chúa, giờ này đến với chúng con, chiếm hữu lòng của chúng con, chiếm hữu tâm trí của chúng con, mở cho chúng con vào lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, nếu sách Roma như nhiều người nhận định là một chuỗi ngọc châu quý giá, thì Roma đoạn 8 là viên ngọc sáng chói nhất trong cái chuỗi châu ngọc tuyệt vời này. Nó nâng chúng ta lên, nó nâng những người tin cậy nơi dòng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá thay cho án phạt mình. Nó lên, mà người ta có thể nói là lên đỉnh cao chót núi của tin lành ân sủng. Và đi trong cái dòng ân sủng đó thì chúng ta được nếm trải lòng nhân từ, chúng ta được nếm trải sự vinh hiển của Chúa trong một cái lời tuyên bố rất là dứt khoát, rất là mạnh mẽ, rất là quyền lực, tóm gọn ở trong lẽ thật của phúc âm cứu rỗi. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đi sâu vào lẽ thật này thì chúng ta có câu trả lời cho cái vấn đề tại sao tôi vẫn yếu đuối, tại sao tôi vẫn thất bại xảy ra trong đời sống của người ở trong Đấng Christ. Do vậy thì Kinh Thánh cũng khẳng định cho chúng ta rằng chẳng có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Nếu cả sách Roma đoạn 7 chỉ nó bị chi phối bởi cái từ ngữ tôi, cho tôi và của tôi, thì ngược lại trong chương 8 lại được bao phủ bởi Thánh Linh Chúa, và không ít hơn là 9 lần đã nhắc về Ngài. Và đặc biệt từ câu 5 trở đi, Thánh Kinh mở cho chúng ta nhìn vào một cái định luật liên quan chặt chẽ giữa Đức Thánh Linh và người tin Chúa, để minh định cho chúng ta một điều duy nhất: không phải con người, nhưng chính Đức Thánh Linh là tác nhân, là chi phối, là đấng ở trong người tin để giúp cho mỗi chúng ta sống trở nên giống Chúa Giêsu. Đây là những người mà Phaolô ông gọi là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh Chúa. Chúng ta là những người chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh Chúa. Vậy sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: sống noi theo xác thịt và noi theo Thánh Linh là gì. Và điểm thứ hai, làm sao để tiếp tục sống chăm về những sự thuộc về Thánh Linh Chúa. Trước hết, sống noi theo xác thịt và noi theo Thánh Linh Chúa là gì. Sau khi đã kết luận rằng chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì bắt đầu từ câu 5 cho đến câu thứ 11 thì Phaolô ông mới giải thích tại sao lại có một số người sống noi theo xác thịt và có một cái số khác thì lại sống chăm về Thánh Linh Chúa. Tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy? Thì bây giờ ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh từ 5 đến 11 này, ông chia làm hai phần. Từ câu 5 cho đến câu 8 thì Phaolô chủ yếu mô tả cái người sống theo xác thịt, và từ câu 9 cho đến câu thứ 11 thì ông tập trung vào người sống theo Thánh Linh Chúa. Chúng ta phân biệt hai cái chỗ này. Rồi bây giờ trong cái sự đối chiếu giữa hai bên sống theo xác thịt và sống theo Thánh Linh Chúa, ông đối chiếu giữa cái đời sống, lối sống của hai cái hạng người đó, và ông dẫn người đọc vào sâu hơn, ông dẫn chúng ta đi vào sâu hơn để chính chúng ta phải tra xét linh hồn mình lại là tôi đang ở chỗ nào, tôi đang mặn bản chất gì. Đây là cái điều buổi sáng hôm nay
Hồi Thánh Chúa sẽ phải suy nghĩ, mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ xem xét kỹ từ câu 5 đến câu 8. Ở đây chúng ta biết là khi mà Phao-lô nói từ câu 5 đến câu 8 thì Phao-lô không phải nói đến hai thứ bậc của người tin Chúa, không phải là hai loại người của người tin Chúa, không có. Nhưng ông nhấn mạnh đến hai loại người trong thế giới là người không tin và người tin Chúa. Ông nhấn mạnh đến người sống theo xác thịt và người sống theo Thánh Linh Chúa. Ông nhấn mạnh đến người đang ở trong tối tăm và người ở bên ánh sáng. Vậy cho nên Phao-lô ông vẽ một cái lằn ranh quyết liệt, một cái lằn ranh sống chết, một cái lằn ranh để chúng ta biết là có sự khác biệt sống chết giữa hai nhóm người này. Mở đầu câu 5 thì Phao-lô chép viết: thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Bây giờ trước hết chúng ta sẽ suy gẫm đến kẻ sống theo xác thịt. Chúng ta đã biết là những kẻ sống theo xác thịt như đã xác định là người ngoài Đấng Christ. Chứ xác thịt ở đây lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta biết trong cái phân đoạn Kinh Thánh này không phải nói về cái thân thể này, không phải nói về thân thể xác thịt này, nhưng Phao-lô muốn nói đến cái tình trạng thuộc linh của những người thuộc dòng giống sa ngã, của những người chống nghịch bởi và thống trị bởi tội lỗi. Bây giờ chúng ta xem có họ, những người đó họ có những đặc điểm gì? Chăm những sự thuộc về xác thịt. Chăm là sao? Chăm là xu hướng về. Chăm nói đến cái vấn đề là cả cuộc đời của họ, họ chỉ tâm trí hướng về, họ chỉ tư duy về, họ có ưa thích, họ có một cái tiếp tục lối sống như là một cái thói quen làm cho thỏa những việc về xác thịt. Họ có một cái lối sống mà cả đời chỉ xoay quanh những cái việc là tìm theo những cái điều tạm thời, những việc chạy theo thế gian, tìm thú vui vật chất đời này, và rồi nó cứ tiếp tục cuốn đi, nó tiếp tục cuốn cái người đó đi theo cái xu hướng của chăm về xác thịt mà không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn. Người chăm về xác thịt, cái thân thể vì vật lý này tuy vẫn sống, họ vẫn sống. Đó, chăm về xác thịt vẫn sống, họ trong họ vẫn sống. Nhưng tình trạng của tâm linh của họ là sanh ra sự chết. Nói ngắn gọn là chết tâm linh. Tôi học cái ví dụ này của mục sư, tôi không còn nhớ họ của ông mục sư Thiều tại Nha Trang. Một lần tôi đến thờ Phượng Chúa tại Nha Trang, ông cho tôi một cái ví dụ mà tôi thấy rất là hay. Ông cầm cái bông lên, cái bông đó đã bị cắt khỏi gốc đem vào cánh và cắm vào trong đó, mà ông cầm lên nói là cái bông này nó còn sống không? Thực sự thì nó chết tại vì nó cắt lìa gốc rồi, nhưng cái bông nó vẫn gì? Nó vẫn nở ra. Có nghĩa là nó vẫn cái con người mà chết thuộc linh, có nghĩa là người vẫn sống, vẫn nói chuyện, vẫn đi, vẫn làm việc, nhưng mà thật sự đã chết, đã bị cắt, cái gốc đã bị cắt khỏi Đức Chúa Trời rồi. Mà tôi học cái bài học đó, thật là đúng, thật là ý nghĩa. Còn nữa, trong cái câu 7 thì khi chăm về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời là cũng không thể phục được. Có nghĩa là gì? Họ có một lối sống chống lại Đức Chúa Trời. Họ chăm về xác thịt rồi, không chỉ riêng bản thân mình, nhưng mà vừa hướng về lên cha, họ chống lại Đức Chúa Trời. Họ không muốn Đức Chúa Trời nói cho họ là phải sống như thế nào, và họ không có muốn ràng buộc bởi lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí họ có tôn giáo nhưng không có sự thuần phục bên trong, và từ chối ở dưới thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. Có lúc nào đó thì cái lương tâm họ còn chứ, phải không? Lâu lâu nó quay, dù nó quay nó mòn, cái lương tâm nó giống như tam giác. Nhiều khi trong lương tâm nó quay riết nó cũng mòn như thành đồng vòng tròn. Đôi khi nó có thức dậy đi nữa đó thì sao? Họ nó ray rứt một chút nào đó thì họ sao? Giống như là họ bị nhấn chìm, họ nhấn chìm cái lương tâm của họ. Và vì vậy Kinh Thánh nói là kẻ ngu dại, Kinh Thánh nói là kẻ dại dột, nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời chi hết, rồi tiếp tục trong những điều họ làm gì? Những bại hoại và những điều gớm ghiếc. Thi Thiên 14 câu 1. Cái đời sống của họ chúng ta biết là cứ tiếp tục dẫn thân như vậy, cho đến lúc mà họ thấy xa quá rồi, họ nói là thôi chẳng có Đức Chúa Trời gì hết. cuối cùng là như vậy, là tiếp tục đi trên con đường đó. Rồi câu 8 kết luận: và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết là cái trường hợp của vợ Lót là một trường hợp điển hình cho chúng ta thấy chăm về xác thịt thì dẫn đến sự chết. Khi phải phân chia nơi sinh sống giữa Abraham và Lót, Abraham và Lót, chúng ta biết là khi mà họ cùng nhau đi ra khỏi cái Ur để mà đến các thứ, thì trên đường đi như vậy, đến nơi như vậy đó, thì họ bây giờ cái bò chiên nhiều quá rồi, bây giờ thì nghĩa là các đầy tớ của họ tranh giành nhau những giếng nước. Bây giờ nói bây giờ Abraham thôi, bây giờ mình không thể tiếp tục như vậy được mà sẽ mất lòng. Thì bây giờ đó, hai bên, cháu muốn chọn bên này thì cậu chọn bên kia. Đó. Abraham thì Lót làm sao? Lót nhướng lên, nhìn thấy gì? Hô, đẹp đẽ. Phải nói là trong Kinh Thánh ghi là thế này nè: có nước chảy tưới khắp đồng màu mỡ. Mà quý vị biết là cái sứ Do Thái mà nói đến nước mà xanh tươi mà khắp đồng màu mỡ đó, thì Lót chỉ nhìn thấy cái điều đó và Lót nhìn chọn mình về hướng Sodom. À, sứ đồ Giăng ông tắm tắt cái chữ này nè, đi theo cái con đường đó, mắt nhìn với điều đó, thì ông nói rằng mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Chứ đồ Giăng ông tóm tắt cái bài chữ rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là đi về cái con đường của sự gian ác và tội lỗi, Lót chọn cái con đường đó. Và đến cái ngày đoán phạt thì biết là vợ Lót thì sao? Được Thiên Sứ kéo ra khỏi. Mà biết rồi, cái vị kéo ra rồi thì bà làm sao? Bà đi rồi bà làm gì? Bà quay lại. Mà cuối cùng bà trở thành gì? Quý vị không? Bà đi. Nhưng mà rồi thì lòng của bà ở trong đó, cho nên bà mới quay lại. Lòng ở trong đó, nó cái chỗ là tâm trí trong đó, xu hướng về đó, chiều theo nó. Và cuối cùng thì là hóa ra tượng muối. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm, có nghĩa là để lòng là xu hướng những sự thuộc về xác thịt. Nhưng mà trong cái mệnh đề này nó hay lắm, nó có chữ còn. Cái chữ còn đây có nghĩa là trái ngược, đối nghịch lại. Còn những kẻ sống theo Thánh Linh, bây giờ Phao-lô dẫn cho chúng ta đến vế thứ hai, nhìn vào những kẻ sống theo Thánh Linh thì sao? Thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Có nghĩa là ông đang nói những người tin Chúa, ông đang nói những người ở trong sự sáng, ông đang nói những người vượt sự chết và đến sự sáng, những người ở trong Đức Chúa Giê-xu và những người ở trong Thánh Linh. Như vậy kẻ sống trong Thánh Linh là ai? Chúng ta có câu trả lời ngay trong câu tiếp theo là câu 9: về phần anh em. Quý vị thấy hay không? Về phần chúng ta, về phần anh em, về phần chúng ta, những người tin Chúa thì sao? Tức là những người tin Chúa thì nếu quả thật Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu. Chưa hết, chúng ta phải trở lại cái chỗ này. Cái chỗ là chúng ta cần phải nhận biết tất cả mọi người sanh ra đều sống theo xác thịt. Ngoài Chúa, sống theo xác thịt, xu hướng những về xác thịt. Đây là cái chỗ đứng của chúng ta. Trước kia là chúng ta sống bên chỗ này, đứng trong chỗ này. Và rồi cho đến khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình, thập tự giá Chúa vào trong cuộc đời của mình, vị trí của chúng ta thay đổi từ tối tăm sang ánh sáng. Và rồi bây giờ từ ngoài Chúa vào thành trong Đấng Christ đó, thì về phần anh em, nếu quả thật Đức Thánh Linh Chúa Trời ở trong mình, chứ cái nếu quả thật, cái chữ nếu quả thật này như thế nào? Như vậy đó, thì Phao-lô hỏi anh em, Đức Thánh Linh ở trong mình chưa? Mình làm sao mình biết đấy? Tôi không có chỉ được Thánh Linh đang đâu. À, Ngài là Thánh, mà không chỉ được làm sao đây? Làm sao biết đây? Đây không phải, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta không phải là chuyện cảm giác. Không phải là cái chuyện mà tôi có cảm thấy Thánh Linh ở trong tôi không? Không phải, nó phải là chuyện cảm giác. Như vậy thì đặt trên căn cứ nào? Tôi phải, tại vì khi mà cảm giác thì khi có khi không. Hôm nào mình thấy mình yêu mến Chúa, mình nói có Thánh Linh trong lòng. Khi hôm nào mình nói là mình nói thôi bây giờ không, chắc là tôi sao mà hôm nay không muốn đi nhà thờ, chắc phải là có lẽ là không Thánh Linh ở trong tôi. Không phải á? Thánh Linh không phải là chuyện cảm giác. Nhưng mà căn cứ trên gì? Căn cứ trên Kinh Thánh. Đây là điều chắc chắn từ đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ chúng ta. Việc Thánh Linh ở trong chúng ta là việc căn cứ trên Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời xác định với chúng ta như thế nào. Giăng đoạn 7 câu 39a, nếu người nào khác Chúa gọi, hãy đến cùng ta mở uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chúa nói điều này này là Kinh Thánh viết là sao? Về Đức Thánh Linh mà người nào tin sẽ nhận lấy. Người nào tin sẽ nhận lấy. Tất cả những người tin Chúa Giê-xu thì nhận lấy Đức Thánh Linh. Và như vậy thì Đức Thánh Linh nhận ở trong chúng ta khi nào? Ở Vê-xô đoạn 1 câu 13, 14 cho chúng ta rõ thêm. Anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo về tin lành cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài và anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Có nghĩa là khi mình quỳ gối, mình cầu nguyện tin Chúa, mình nhận Đức Thánh Linh. Bây giờ tôi mới nói đến vậy thì đức tin cỡ nào thì mới nhận à? Đức tin cỡ nào mới nhận Thánh Linh Chúa? Mình biết là khi tin Chúa, có nghĩa là mình tin Chúa thì Thánh Linh vào trong lòng mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì nói mức độ đức tin cỡ nào đấy? Thủ Thánh không có ăn năn trọn vẹn trưởng thành trong người mới quỳ gối tin Chúa. Người mới tin Chúa không có cái ăn năn trọn vẹn của Kinh Thánh nguyên thủy. Họ nghe sứ điệp tin lành cũng như chúng ta nghe sứ điệp tin lành, ở trong lòng của mình nó nảy mầm mầm của sự ăn năn. Ở trong lòng của mình, mình hiểu được điều gì đó về tội lỗi, mình tan vỡ ở mức độ nào đó của tội lỗi, rồi mình tin nhận Chúa Giê-xu. Cái đức tin, cái sự ăn năn ban đầu đó, nó không có phải là cái ăn năn trọn vẹn trưởng thành của những người tin Chúa mấy chục năm, không phải. Mới đầu có một cái gì đó như một cái nảy mầm ăn năn trong đó, và rồi đó họ biết là Chúa là cứu Chúa mình và mình được cứu. Và ngay sau khi người tin Chúa đó họ được cứu thì họ nhận Đức Thánh Linh, và rồi cái sự ăn năn của họ sẽ tăng trưởng theo năm tháng trưởng thành. Sự ăn năn nó càng sâu đậm hơn trong một người càng đi trong Đức Thánh Linh. Quý vị, có nghĩa là gì? Ăn năn nó không chỉ dừng lại cái thời gian ban đầu của ngày tin Chúa, mà nó cứ tiếp tục theo chúng ta, sự ăn năn mà nó trưởng thành hơn. Rồi nó không có một cách như là đức tin vậy. Sẽ không có cái đức tin của người mới tin Chúa đó, không thể có một cái bức tranh lớn theo nguyên tắc của Thánh Kinh được. Họ cũng chỉ là đức tin, mà đức tin chúng ta biết là nó nảy mầm và nó phát triển. Đức tin sẽ phát triển theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cho đến một cái đức tin trưởng thành. Cho nên không có mức độ. Khi một người quỳ xuống sự ăn năn tin nhận Chúa thì Đức Thánh Linh vào trong lòng người. Mình muốn họ ăn năn theo cái đúng mức độ của người tin Chúa 30 năm không có. Mình muốn họ cái người đầu tiên có đức tin của người 30 năm không có. Nhưng mà khi họ tin Chúa, họ biết một cái điều đó nhiều về tội lỗi, họ biết họ ăn năn Chúa, họ nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, họ được cứu, Đức Thánh Linh vào trong lòng họ, và Đức Thánh Linh làm phát triển sự ăn năn và đức tin của họ tăng trưởng càng dần thêm. Bây giờ như vậy thì chúng ta chú ý chữ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình trong câu 9. Như vậy thì Ngài ở trong chúng ta bao lâu? Đức Thánh Linh ở trong chúng ta bao lâu quý vị? Thánh Linh trong Cựu Ước thì đến và rồi đi. Như trường hợp của Samson, của vua Sa-lơ. Nếu chúng ta đọc trong cái quyển sách của A.B. Simpson về Đức Thánh Linh trong Cựu Ước và Đức Thánh Linh của trong Tân Ước thì chúng ta sẽ hiểu thêm điều này. Có nghĩa là gì? Ở trong Cựu Ước thì Đức Thánh Linh sẽ đến và người đến trong từng người, trong các tiên tri, nhưng mà đến rồi đi. Nhưng mà trong Tân Ước thì sao? Chúa Giê-xu phán rằng: ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi bên đâu. Chúa ở trong mình đời đời quý vị. Đời đời có nghĩa là cái từ ngữ này mình không có mãi mãi, vô thủy vô chung. Cái chữ từ này nó không có giới hạn, nó không có cái điểm, mà nó cứ tiếp tục đời đời, đời đời. Chúa Thánh Linh hiện cư ngự trong chúng ta đời đời. Nhưng mà cái chuyện sống thánh khiết, cái chuyện sống chăm về Thánh Linh, sống trong theo Thánh Linh, thuộc về Thánh Linh đó, nó không phải là cái chuyện xảy ra qua đêm. Cái chuyện sống chăm đó, sống theo đó, nó không xảy qua đêm, mà nó phát cả, mà phải mất cả, nghĩa là phải nó cả cuộc đời của mình mà với từng ngày đổi mới đó. Tuy nhiên có một cái sự thay đổi rõ rệt trong cái tâm trí của một người từ được tối tăm sang ánh sáng. nó có sự thay đổi rõ rệt. Họ có một cái xu hướng mới. Những người ở trong Chúa họ có xu hướng mới, họ có một cái tư duy mới, họ có tâm trí mới. Cho nên Kinh Thánh mới viết cho chúng ta rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên. Rồi những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới. Có nghĩa là cuộc đời của họ bắt đầu từ đây. Có một cái hướng định rõ ràng, xu hướng rõ ràng, chăm theo rõ ràng. Có thể rằng quý vị sẽ mình sẽ thấy rằng đôi khi nó thân sắc kỳ vậy. Không nào? Tại sao mà đôi khi tôi cũng cứ... Nhưng mà thật sự ra thì có một cái điều gì đó Đức Thánh Linh làm trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cứ hướng về Chúa, mình không ra khỏi Chúa được. Sao hôm nay mình ngồi đây nhiều lần mình bỏ chạy khỏi Chúa, nhưng mà làm sao đó Chúa vẫn kéo mình tới đây mà ngồi sang đây và sang đây. Đây là sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa quý vị. Chứ nếu mà Thánh Linh Chúa mà bỏ mình ra một cái là mình sao, mình chắc là đi khỏi rồi. À, phải có sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa mới sáng nay mới ngồi đây. Rồi. Người tin sẽ sống giữa một cái thế giới sa ngã, bên trong vẫn còn cái bản chất sa ngã, nhưng được Thánh Linh ân chứng cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài đặt cho chúng ta, trong chúng ta những xu hướng của Cha Thiên Thượng mà chúng ta gọi là Abba là Cha đó. Trong Ngài có những xu hướng về đạo đức, trong Ngài là nguồn của đạo đức, mà chúng ta cũng sẽ trong Ngài mà chúng ta xu hướng về đạo đức, về sự đời sống tái kiến. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, Phaolô phân biệt cho chúng ta có một hai chỗ đứng hoàn toàn khác biệt. Mình không có thể đứng cả hai bên một lúc, không có chuyện. Có một cái ranh giới rõ ràng. Quý vị ở vào vùng quê mình vừa đứng trên đất mà mình vừa đứng trên ghe thì nó là sao? Không có. Phải hoặc là trên ghe hoặc là sẽ đứng trên dưới đất. Đứng ở giữa hai bên là té. Hả? Trong Kinh Thánh không có cái người mà ở trong mà vẫn đứng bên kia, không có. Có một cái ranh giới rõ rệt rồi. Mình phải hiểu là sáng nay là mình có một ranh giới rõ rệt rồi và mình không bao giờ trở lại cái chỗ này nữa. Đây là lời hứa của Chúa, là lời hứa là gì? Và nếu ai ở trong đó là lời hứa là gì? Coi như là không còn cái sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa mà. Hả? À. Như vậy thì người có Chúa, người tin Chúa có Đức Thánh Linh. Người có Đức Thánh Linh thì không sống theo xác thịt, và người tin Chúa thì không sống chăm theo xác thịt. Mà ngược lại nữa là người không tin Chúa thì không có Đức Thánh Linh. Người không tin Chúa không có Đức Thánh Linh. Người không có Đức Thánh Linh thì sống theo xác thịt. Và chỉ những người không tin Chúa thì sống theo xu hướng chăm về xác thịt. Cho nên vấn đề Chúa ở trong chúng ta là điều rất là quan trọng. Mục sư John Stott ông nói thế này: đời sống của người cơ đốc nhân về cơ bản là đời sống trong Đức Thánh Linh. Nghĩa là một đời sống được Đức Thánh Linh làm cho sống động, nâng đỡ và hướng dẫn cho chúng ta, làm cho chúng ta phong phú. Nếu không có Chúa Thánh Linh thì việc làm môn đồ chân thật của Đức Christ là điều không tưởng. Đây là điều sống mà làm môn đồ của Đức Christ mà không có Đức Thánh Linh là điều không tưởng, là điều không thể có được. Cho nên đời sống đức có Đức Thánh Linh mới có thể sống làm môn đồ của Chúa. Làm sao để tiếp tục sống chăm về Thánh Linh Chúa? Hay nói cách khác là bây giờ tôi phải làm gì? Giờ sáng nay bây giờ tôi phải làm gì? Quý vị, về phần anh em là Phaolô nhắc cho chúng ta là người tin Chúa, là người ở trong Chúa, là người có Đức Thánh Linh. Thì bây giờ Phaolô đoạn 8 buộc chúng ta phải xét lại cái linh hồn của mình. Tôi đang sống theo xác thịt hay Thánh Linh? Tôi đang ở trong Adam hay trong Chúa Giêsu? Tôi thuộc về thế gian hay là tôi thuộc về Đức Christ? Phaolô vẽ một cái ranh rất rõ rệt và rất là quyết liệt, sống chết giữa hai bên đó, rồi đặt cho chúng ta suy nghĩ mình đang ở một trong hai bên đó, nhưng mà bên nào? Mà nếu nhận ra rằng mình đang chăm về xác thịt, đang xu hướng, đang cuộc đời của mình không có chữ ở trong Đức Christ, thì xin Chúa giúp cho chúng ta phải ăn năn. Mình phải vào thiên đàng quý vị ơi. Cuộc đời của mình là cuộc đời Chúa định cho mình một cái chỗ tốt đẹp. Chúa định cho mình một cái chỗ vĩnh viễn, một cái chỗ đời đời. Đi chi cái con đường của cái con người thì người không có Chúa. À. Mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, tôi cầu xin Chúa cho mỗi ông bà chị em. Cái điều mà mỗi sáng mà tôi nói quý với ông bà chị em đứng lên bắt tay nhau là những người ở trong nước Chúa, là tôi ao ước là tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong nước trời. đời đời với Chúa mà. Không phải tự nhiên mà tôi nói câu đó đâu. Mình muốn tất cả những người mà mình gần gũi trong với Chúa, trong anh em một gia đình của Chúa này nè, là gặp nhau trong nước đời đời của Ngài. Cho nên lời Chúa vẫn còn kêu gọi cho sự ăn năn, mà nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Lời của Chúa kêu gọi đến với mục sư chẳng có gì cả, chỉ có đến với Chúa mới có sự đời đời và vĩnh viễn. Câu 11 mở cho chúng ta hướng về một cái triển vọng mới, một tương lai mới. Câu 11 lại: nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đấng Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết anh cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Tôi có hay có câu hỏi này: Chúa Giêsu sống lại bởi quyền năng nào, bởi của ai? Tôi thấy nói sao? Quyền năng của Thánh Linh Chúa đó. Mà chính Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta quyền năng, với quyền năng đó làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau rốt. Đây là cái hy vọng của chúng ta, cho chúng ta một tương lai mới, một hy vọng mới, một sự trông cậy mới. Như vậy thì Kinh Thánh khẳng định Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, bản chất chúng ta được thay đổi, trái Thánh Linh sẽ phát triển. Có nhiều người chúng ta thấy, quý vị có nhiều người công nhận không? Mình công nhận họ đó, họ tin Chúa, họ thay đổi quá nhanh. Hả? Họ thay đổi, nhưng mà có những người thì trái Thánh Linh sẽ ra là chậm. Nó ra chậm hay nhanh là từ cái chỗ mình bắt đầu mình cầu nguyện đó, mà sáng nay bà cụ đó, bắt đầu từ cái chỗ cầu nguyện vào Kinh Thánh và đến gần lời Chúa, càng đến gần lời Chúa thì trái phát thay Thánh Linh sẽ càng phát triển nhanh hơn. Mà càng xa lời Chúa thì đi lần lận đi hoài 40 năm trong đồng vắng, tới Canaan nhưng mà phải đi 40 năm trong đồng vắng. Nó như vậy thôi. Cho nên đó là lý do mà tại sao chúng ta lưu ý đến các em, cho các em học lời Chúa. Và chúng ta cũng nhắc đến những người lớn tuổi, họ đã trí nhớ của họ càng minh mẫn, càng phát triển về bởi vì cầu nguyện và gần lời Chúa và đọc lời Chúa mỗi ngày. Thưa quý ông bà anh chị, không có con người nào vĩ đại hết. Chỉ có những người con, chúng ta chỉ có là những người con nhỏ, người nhỏ bé, yếu đuối thất bại. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu là Đấng. Mà tuần rồi trong cái lớp học nhóm chiên con, tôi đọc cái câu này mà tôi thấy hay quá, tôi phải đọc đây. Ngài là Đấng cao cả, nơi ở đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. Có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Chúa không ở với cái người kiêu ngạo từ sáng thế kỷ và cho tới cuối cùng, nhưng Chúa sẽ ở với người có tâm lòng khiêm nhu, khiêm nhường, có lòng ăn năn đau đớn. Có ai như Đức Chúa Trời của chúng ta không? Đấng mà cả vũ trụ không thể chứa nổi lại vui lòng đến bên cái cuộc đời nhỏ bé này, thất bại này, để nâng chúng ta lên với Ngài. Rắc rối của chúng ta không phải là mình yếu đuối. Rắc rối ở cái chỗ mình không biết mình đủ, mình yếu đuối như thế nào. Vậy trong tiến trình đến thánh thì Chúa nhiều lần phải đem chúng ta trở về cái chỗ mà khóc trong đau đớn là: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Hay có lúc Chúa phải đem chúng ta trở về đó để mà làm gì? Để kéo chúng ta ngã vào trong ngực giáo đâm của Ngài, kéo chúng ta đến ôm dấu đinh chân Chúa, nắm lấy bàn tay dấu đinh chân Chúa, tay Chúa, và nhờ sức sống phục sinh của Ngài mà theo Chúa. Đấng đã bước một bước thật dài đến bên cuộc đời của chúng ta, Ngài vượt tất cả, qua tất cả những cái xấu xa, những cái vật lộn, những cái sự sợ hãi của chúng ta, và cuối cùng giang tay trên thập tự giá chết cho chúng ta. Có ai như Đức Chúa Trời chúng ta? Nhờ Chúa bắt đầu cái thói quen thuộc linh yên lặng, mình tắt bớt tiếng nói của thế gian. Tiếng nói thế gian nó nói vào trong đầu mình, nói vào trong lòng của mình, mà nhờ lời của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói chuyện, để Chúa nói chuyện với mình, để nơi Ngài mình tìm thấy cái sự bình yên, cái sự an bình, vui thỏa một đời sống có Chúa là chủ, là Chúa, là trung tâm của trái tim mình. Đời sống của người Cơ Đốc phải nhận biết cái sự nguy hiểm của tội lỗi. Đời sống của người Cơ Đốc phải nhận biết tiền công tội lỗi là sự chết. Đời sống của người Cơ Đốc phải biết bản ngã của chúng ta như thế nào trong tội lỗi. Phải biết là không còn có sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu. Phải nhận biết là Đức Thánh Linh đang sống trong chúng ta và giúp chúng ta chăm những việc về Thánh Linh, để kêu gọi chúng ta là những người ở trong Chúa, là những người theo Chúa, là chúng ta không thuộc về thế gian này. Mình sẽ phải sống như là người ở trọ trên đất. Tất cả những cái gì tạm bợ này nó sẽ qua đi, cái đời đời nó mới là quan trọng. Cho nên như thách thức chúng ta, buổi sáng thách thức Roma cũng thách thức chúng ta đó quý vị. Thách thức chúng ta là gì? Mình phải dấn thân. Tôi thấy dường như là mình quên cái chữ mình, mà cái chữ hy sinh nó quên, nó mất đi trong cái từ điển của người Cơ Đốc. Xin Chúa giúp chúng ta không có yếu mềm. Chúng ta là những người trong Thánh Linh, chúng ta sẽ có thể làm, bởi Ngài mà chúng ta có thể làm những việc lớn mà chúng ta không tưởng được nữa. Chúng ta ở giữa thế gian nhưng mà chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta ở giữa thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian này. Chúng ta sẽ vẫn có bản ngã nhưng chúng ta không chiều theo bản ngã. Hỡi những người nam và người nữ của Đức Chúa Giêsu, nhờ Chúa chúng ta vượt lên những cái vật lộn, nhờ Chúa vượt lên những cái yếu đuối, và nhờ Chúa chúng ta đi xin Chúa cho con một cái khải tượng mới. Cái khải tượng đó gì? Dẫn cho chúng ta đến Roma đoạn 7, đoạn 10. Tất cả từ 1, 7, 8 dẫn cho chúng ta đoạn 10 là gì? Đạo phải rao giảng. Đây là những người dẫn thân, đạo phải rao giảng. Rao giảng phải có người dẫn thân. Phải ra khỏi tên nghi cuộc sống. Phải ra khỏi những cái gì mà tôi cứ tôi hoài. Tại vì những cái tôi đó, những cái tiện nghi đó, nó sẽ kéo chúng ta mất đi cái chỗ dẫn thân cho Chúa. Chúng ta sẽ phải đi tới với cái niềm vui của người đi xây nước Chúa. Chúng ta là những người đi xây nước Chúa. Chúng ta phải đi tới chỗ đó. Phải khích lệ trong cái điều đó. Mình có thể làm những điều lớn trong Chúa. Chúa sẽ làm những điều lớn cho Ngài, cho vinh hiển của Ngài. Và chúng ta sẽ là những người đi xây dựng những điều thuộc về vĩnh cửu. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh Chúa. Sáng nay lời Chúa mở cho chúng ta nhìn vào một đời sống mới, một hy vọng mới, bao phủ bởi Thánh Linh Chúa là tác nhân, là đấng chi phối, là đấng đang ngự trong chúng ta, để dùng lời của Ngài nó xuyên thấu vào cái mọi ngõ ngách của linh hồn của chúng ta, để giúp chúng ta sống trong cái nếp sống mỗi ngày trở nên giống Chúa, cho vinh hiển Chúa, chăm những việc thuộc về Thánh Linh và dấn thân cho tin lành của Đấng Christ. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu. Cha kính yêu của chúng con, lời Chúa thách thức cho chúng con là những người Cơ Đốc, không phải là những người Cơ Đốc yếu mềm, không phải những người Cơ Đốc chỉ có suốt trong những cái vật lộn về những yếu đuối, nhưng mà lời Chúa mở cho chúng con trong sự dấn thân cho nơi tin lành vinh hiển của Chúa, thì chính Ngài sẽ đi trước chúng con, đi giữa chúng con và đi trong chúng con để làm những việc lớn Chúa cho Ngài. Xin giúp cho chúng con chăm về Thánh Linh, là chăm về những sự đời đời của nước Chúa. Và buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con đứng lên, cho những người nam, người nữ của Chúa đứng lên, mạnh mẽ đi trong Thánh Linh Chúa, chăm những việc của Thánh Linh Chúa, và đi xây dựng nước Chúa. Để đến ngày mà chúng con sẽ gặp Chúa, Chúa sẽ phán với chúng con những đầy tớ ngay lành trung tín kia được tập. Cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.